xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là lời một bài hát chúng ta cũng hay hát: lạy Chúa xin dạy bảo con đường đi của Chúa. Và cũng là trùng hợp với lời của Thánh Tông đồ Tô-ma hôm nay thốt lên với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được con đường? Và Đức Giê-xu trả lời với Thánh Tô-ma, cũng là trả lời với tất cả mỗi người chúng ta: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Thưa cộng đoàn, trong chuyện thần thoại Hy Lạp có câu chuyện về mê cung của quái vật Minotaur. Minotaur là một quái vật nửa người nửa bò, và nó sống ở trong một cái mê cung. Nó là một loại vật khát máu, nên dân cứ mỗi năm là phải cúng cho nó 7 người nam 7 người nữ để nó ăn. Thế rồi cái nạn đó nó trở thành một nỗi khổ cho dân chúng tại thành phố Aten, Nhã Điện, cho đến khi xuất hiện một người hùng, đó là chàng Theseus. Theseus thì nhờ vào sự cố vấn của nhiều người, và đặc biệt là nhờ công chúa Aria, cô cho anh một cái cuộn dây để đi vào trong mê cung, thì đi đến đâu thì lại gỡ cái sợi dây ra, để rồi sau cùng đánh chiến thắng được con quái vật thì cũng lần theo đường sợi dây đó để vượt khỏi mê cung trở ra ngoài. Những người giải thích về huyền thoại thì vẫn nói khi người ta đặt ra cái huyền thoại này thì cái mê cung như là một sự so sánh về cuộc đời. Ta biết ngày nay những cái loại trò chơi mê cung là vậy, những con đường ngang dọc, những con đường rẽ, và nó không phải là những con đường thẳng tắp. Nó cũng là tương đương với cuộc đời. Ở cuộc đời nhiều khi không phải tìm được một con đường xuôi sắn để đi, mà người ta cứ phải có những ngã rẽ, rẽ phải hay rẽ trái, rẽ đi tới đúng hay là đi sai, rẽ để đi trở vào hay là lại rẽ để lại đi ngược đường trở về lối cũ. Đúng là mê cung của cuộc đời. Chỉ có những người nào sáng suốt, chỉ có những người nào bình tĩnh, kiên gan, không lùi bước, luôn luôn tiến tới, thì cuối cùng mới là người chiến thắng. Nhưng nói một cách nào đó, đặc biệt với cái nhìn của đức tin, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này đúng là một mê cung. Chúng ta bước đi ở trên cuộc đời này, và khi chúng ta đi lộn đường, ta quen gọi là lầm đường lạc lối, cũng rất dễ để lầm đường lạc lối. Đường đời của chúng ta đi nó không phải luôn luôn là con đường bằng phẳng, con đường êm ả, nhưng mà con đường đó có rất nhiều những khác biệt, có những sự gồ ghề của lòng ích kỷ, lòng ham muốn, có những cái đoạn đường sâu thẳm, những cái hố sâu của những đam mê, có những cái đoạn đường tối tăm mà khiến chúng ta gọi là mất cả niềm hy vọng. Có những, đặc biệt là ở những ngã ba đường, người ta không biết rẽ phía bên nào, chọn lựa cái nào cho đúng, cái nào cho chuẩn xác. Rồi chưa kể đến trên con đường đó có những ngọn đèn xanh, ngọn đèn đỏ quyến rũ chúng ta dừng chân, có những quán khiến chúng ta không muốn tiến bước nữa mà ở lại để hưởng thụ, có những cái chỗ mà những cám dỗ để lôi kéo của chúng ta, thay vì đi vào con đường hẹp của Thiên Chúa lại thích chọn con đường rộng rãi thênh thang, con đường dễ dãi thỏa mãn cái lòng mong muốn của chính mình. Và như vậy đúng là trên con đường trần gian này chúng ta cũng rất dễ lầm lạc. Ngoài ra trên con đường đó rất nhiều trường hợp chúng ta đi theo đám đông, a dua theo người khác. Những người trước cứ đi, chẳng nhìn thấy đường, chẳng thấy đích ở đâu cả. Nếu mà cả đoàn người di chuyển thì ta cũng di chuyển theo. Chưa kể đến là chúng ta lại còn giao phó cuộc đời của mình, cái hành trình của mình cho những người dẫn đường. Mà người dẫn đường dẫn lộn thì coi như là đi đòn cuộc đời chúng ta rồi. Thế nên, khi ngày hôm nay nghe lại lời của Đức Giê-xu, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, thì một lần nữa chúng ta lại phải thốt lên thường xuyên trong cuộc đời của chúng ta: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Đúng, Đức Giêsu là con đường nối trời với đất. Không ai có thể nói về Chúa Cha trừ ra đấng đã từ Chúa Cha mà đến. Và vì Đức Giêsu là người duy nhất có thẩm quyền để nói với chúng ta về nước trời, về thiên đàng, về mục đích tối hậu, về cái hạnh phúc vĩnh cửu mà chúng ta hướng đến. Chính Đức Giêsu là con đường nối trời với đất, Ngài là sợi chỉ đỏ nối đất với trời, để nếu chúng ta bám theo con đường được sợi dây đó thì chúng ta cũng lên đến trời. Và Đức Giêsu bên cạnh đó, Ngài vẫn luôn luôn đồng hành trong cuộc đời của chúng ta, luôn luôn nói với chúng ta. Cái lời cầu nguyện lạy Chúa xin chỉ cho con đường đi của Chúa sẽ không chỉ là một lời nguyện suông nếu đặt lên một cái xác tín thầy là đường, là sự thật và là sự sống, thì cái lời nguyện đó sẽ luôn luôn thúc đẩy chúng ta tìm cách để lắng nghe lời Chúa, để đọc Kinh Thánh nhiều hơn, để biết được ý muốn của Thiên Chúa, để chiêm nghiệm cuộc đời của Đức Giêsu, để cuộc đời của chúng ta luôn luôn họa lại mẫu gương cuộc đời của Thầy Chí Thánh, để rồi trong cái chọn lựa cuộc sống của chúng ta, chúng ta suy nghĩ như Đức Giêsu, nói năng như Đức Giêsu, hành động như Đức Giêsu và yêu thương như Đức Giêsu. Lời cầu nguyện xin chỉ cho con đường đi của Chúa, đó là luôn luôn chúng ta có những giây phút định tâm để chọn lựa trong những chọn lựa của mình, và chúng ta lắng nghe được tiếng của Chúa để đi vào con đường hẹp, con đường của phục vụ, con đường của những người môn đệ chân chính, con đường lãnh nhận thập giá, con đường để chu toàn những công việc bổn phận, con đường để chia sẻ và chia yêu thương cho đến cùng. Và đó là một con đường chắc chắn để đưa chúng ta về thiên quốc, để chiến thắng cái bóng tối của sự dữ, của sự chết, của con quái vật Minotaur, tức là Satan, để chiến thắng mọi cám dỗ của trần gian, để bước đi một cách vững vàng dưới ánh sáng của tin mừng, và bước đi một cách vững vàng bên dấu họa lại những dấu chân mà Thầy Giêsu đã đi thuở xưa. Và đó cũng là con đường chắc chắn đi đến quê hương mà Đức Giêsu khẳng định: Thầy có ra đi cũng để dọn chỗ cho các anh em đi, để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó với Thầy. Amen.